Buổi tối nay chúng ta sẽ cùng nhau nhắc nhở đến điều răn, luật pháp, giao ước và ân điển của Chúa. Chúng ta đã biết rằng lời của Chúa là Thánh Kinh đã bày tỏ cho chúng ta điều răn, luật pháp, giao ước và ân điển của Thiên Chúa, đã do các tiên tri, các sứ đồ của Chúa và do chính Chúa khi Ngài nhập thế làm người giải bày cho chúng ta và đã được ghi chép lại ở trong Thánh Kinh. Và tất cả những điều đó là nền tảng cho sự sống của chúng ta. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2, từ câu 18 đến câu 22 chép như thế này: Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha cùng trong một thần trí. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người chung vương quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời, đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Trong Ngài cả cấu trúc cùng nhau phát triển thành một đền thờ thánh trong Chúa. Trong Ngài anh em được xây dựng thành chỗ ở của Đức Chúa Trời trong tâm thần. Và ở câu 20 nói đến cái sự kiện chúng ta là con dân của Chúa trong hội thánh của Ngài đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Có nghĩa là đức tin của chúng ta và đời sống của chúng ta được dựng lên trên tất cả những gì mà các sứ đồ, các đấng tiên tri và chính Đức Chúa Giêsu Christ đã từng tuyên phán và đã được các môn đồ của Ngài ghi chép lại ở trong Thánh Kinh cho chúng ta. Như vậy, điều răn, luật pháp, giao ước và ân điển là gì? Điều răn là tất cả những ý muốn của Chúa đối với chúng ta. Nó bao gồm những gì mà Chúa muốn cho chúng ta tin và chúng ta làm theo. Và tất cả những điều răn đó đã được đúc kết lại ở trong 10 điều răn như chúng ta đã từng học thuộc lòng. 10 điều răn đó được chép ở trong Xuất Ê-díp Tô Ký đoạn 20, từ câu 1 đến câu thứ 17. Và ngày nay mỗi buổi nhóm chúng ta vẫn thường đọc lại. Và tôi mong rằng khi chúng ta đọc hay là khi chúng ta nghe người khác đọc thì chúng ta hãy hòa lòng với người đọc để mà nghiền ngẫm lại trong khi nghe 10 điều cơ bản ở trong thánh ý của Chúa đối với chúng ta. Đó là 10 lời phán của Đức Chúa Trời có ảnh hưởng đời đời đến chúng ta. Nhờ chúng ta tin và làm theo 10 lời phán đó của Chúa mà chúng ta mới có thể trở nên trọn vẹn như Ngài, và chúng ta mới có thể được vui hưởng trọn vẹn tình yêu của Ngài. Còn luật pháp là cái sự kiện Chúa sẽ đối xử với chúng ta như thế nào khi chúng ta vi phạm các điều răn của Ngài. Dĩ nhiên ngoài 10 điều răn cơ bản đó thì còn có các điều răn khác nữa. Nhưng mà tất cả những điều răn khác đó đều dựa trên 10 điều cơ bản đó. Trong điều răn thì chúng ta không thấy nói đến hình phạt. Nhưng mà khi lời của Chúa nói đến cái sự hình phạt nếu chúng ta vi phạm các điều răn của Ngài, thì cái sự nói đến hình phạt đó chính là luật pháp. Và chúng ta thấy rõ ràng điều răn là ý muốn của Chúa và luật pháp là cái hình phạt dành cho những ai nghịch lại ý muốn của Ngài. Dĩ nhiên ở trong Thánh Kinh có đôi lúc cũng gọi chung các điều răn của Chúa là luật pháp. Bởi vì chúng ta cũng có thể hiểu rằng đó là cái điều mà chúng ta phải vân phục. Nếu chúng ta không vân phục thì chúng ta sẽ gánh lấy hình phạt. Cho nên 10 điều răn cơ bản của Chúa vẫn được gọi là luật pháp. Điều đó nó tương tự như luật pháp ở trong một quốc gia nói đến những cái hình phạt cho những ai làm ra những cái điều trái nghịch với hiến pháp. Như vậy, hiến pháp là cái nền tảng của luật pháp. Và từ trong hiến pháp đó ra nhiều cái điều luật khác nhau để cho các công dân trong một quốc gia phải vâng theo. Nhưng mà trong hiến pháp thì không có nói đến hình phạt. Chỉ trong cái sự diễn giải ý nghĩa của hiến pháp thì mới nói đến cái sự hình phạt những ai vi phạm những điều mà hiến pháp đã quy định. Do vậy, hiến pháp cũng được gọi chung là luật pháp và được gọi là luật pháp tối cao của một quốc gia. Thì như vậy, chúng ta cũng thấy rằng 10 điều răn của Đức Chúa Trời chính là cái luật pháp tối cao của Ngài. Và tất cả những cái hình phạt quy định về những ai vi phạm các điều răn của Ngài được gọi chung là luật pháp. Luật pháp cũng như các điều răn của Chúa là thánh, là công bình và tốt lành, như Roma đoạn 7 câu 12 đã cho chúng ta biết. Và tất cả những điều đó sẽ còn lại cho đến đời đời. Thi Thiên đoạn 119 câu 152 cũng cho chúng ta biết như vậy. Bởi vì Chúa là đấng đời đời, ý muốn của Chúa còn lại cho đến đời đời. Và mỗi một chúng ta là con dân của Chúa thì có cái nhiệm vụ làm cho vững bền luật pháp của Ngài. Và chúng ta làm cho vững bền luật pháp của Ngài bằng cách là chúng ta tôn kính nó và làm theo những điều quy định của luật pháp. Trong Roma đoạn 3 câu 31 nói, vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp sao? Chẳng hề như vậy, trái lại chúng ta làm vững bền luật pháp. Còn giao ước là gì? Giao ước là ngược lại với luật pháp, là những lời hứa ban phước của Chúa nếu chúng ta làm theo các điều răn của Ngài. Trong khi luật pháp thì lên án chúng ta nếu chúng ta vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, thì giao ước lại là cái lời hứa ban phước cho chúng ta nếu chúng ta làm theo các điều răn của Ngài. Chúng ta cần ghi nhớ điều này. Nếu chỉ có điều răn, tức là thánh ý của Chúa trên đời sống của chúng ta, và nếu chỉ có luật pháp, tức là cái biện pháp hình phạt chúng ta khi chúng ta vi phạm điều răn của Ngài, thì chúng ta cũng vẫn phải sống cho đúng với điều răn của Ngài. Nếu chúng ta sai nghịch thánh ý của Ngài, sai nghịch điều răn của Ngài, thì chúng ta sẽ bị hình phạt. Chúa không cần phải đặt ra giao ước cho chúng ta, nhưng vì Ngài là đấng yêu thương, là đấng ban cho, và Ngài giàu có vô cùng, Ngài lại khích lệ chúng ta bằng cách là nếu chúng ta vâng giữ thánh ý của Ngài thì Ngài lại xuống phước cho chúng ta. Và cái sự ban phước đó được Ngài cam kết với chúng ta, và cái sự cam kết đó được gọi là giao ước. Đức Chúa Trời có nhiều giao ước đối với loài người của chúng ta, có những giao ước đối với từng cá nhân và có những giao ước đối với cả một dân tộc. Và cũng có giao ước đối với toàn thể loài người của chúng ta. Hôm nay chúng ta chỉ nhắc đến hai cái giao ước chính mà chúng ta thường gọi là cựu ước và tân ước. Cựu là cũ, tân là mới. Cựu ước là giao ước cũ, tân ước là giao ước mới. Cả hai giao ước này đều dựa trên cái sự kiện là con dân của Chúa, hay là nói chung loài người phải vâng phục các điều răn của Ngài. Dĩ nhiên nếu mà không vâng phục điều răn của Ngài thì đã có luật pháp sửa trị rồi. Nhưng mà nếu ai vâng phục các điều răn của Ngài thì được những lời hứa ban phước của Ngài. Giao ước cũ hay là giao ước mới đều được Đức Chúa Trời hứa với loài người chúng ta qua dân tộc Israel. Khi Ngài cam kết, khi Ngài ban hành cái giao ước đó, thì Ngài trực tiếp phán truyền với dân Israel. Nhưng mà hễ ai được nghe biết về giao ước của Ngài và làm theo, được nghe biết về giao ước của Ngài và làm theo điều răn của Ngài thì được hưởng những điều ở trong giao ước đó. Và tại sao có cái giao ước cũ và tại sao có giao ước mới? Là bởi vì trong cái giao ước cũ, Ngài hứa rằng những ai vâng phục điều răn của Ngài thì sẽ không bị luật pháp trừng trị mà được Ngài ban phước. Nhưng mà từ khi giao ước đó được ban hành cho đến hàng ngàn năm trôi qua, không có một người nào có thể vâng giữ các điều răn của Ngài một cách trọn vẹn. Dĩ nhiên có một số người họ vâng giữ cái hình thức bên ngoài của điều răn một cách trọn vẹn. Nghĩa là nếu chúng ta đem 10 điều răn ra để so sánh với đời sống của họ thì không có một chỗ nào chê trách được. Vì họ không làm ra một cái hành động nào, một cái việc làm nào để cho chúng ta có thể dùng 10 điều răn của Đức Chúa Trời để mà lên án họ. Nhưng mà trong tấm lòng của họ như thế nào thì chúng ta không thể nào biết được. Họ có thể không vi phạm 10 điều răn của Chúa bằng cái hành động ở bên ngoài, bằng cái lời nói mà chúng ta có thể nghe được, bằng cái việc làm mà chúng ta có thể thấy được. Nhưng mà họ rất có thể vi phạm các điều răn của Chúa ở trong lòng của họ, mà chỉ có Đức Chúa Trời biết mà thôi. Điển hình như điều răn thứ nhất là trước mặt Chúa không thể nào có các thần khác. Thì dĩ nhiên nếu chúng ta nhìn vào đời sống một người, chúng ta chỉ thấy suốt ngày họ chỉ tôn thờ Chúa, nói về Chúa và không bao giờ thấy họ thờ lại một cái vị thần nào khác, thì chúng ta nghĩ rằng người đó không vi phạm điều răn thứ nhất. Hoặc là nói về điều răn thứ năm, hãy tôn kính cha mẹ, thì chúng ta thấy một người lúc nào cũng kính cẩn với cha mẹ, cũng chăm sóc cha mẹ, thì chúng ta nghĩ rằng đó là một người đã hoàn toàn không vi phạm điều răn thứ năm. Nhưng mà ai biết được rằng trong tấm lòng của người đó có cái sự kiêu ngạo, tức là họ đã tôn chính họ lên làm Đức Chúa Trời của họ. Thế là trong lòng của họ có sự ham muốn tiền bạc một cách kín đáo, chỉ có họ và Chúa biết mà thôi. Tức là họ đã trở nên thờ lại ma môn, tức là thần tài. Thế là ai biết được rằng trong lúc bề ngoài thì họ tỏ ra tôn kính cha mẹ, chăm sóc cha mẹ, nhưng mà bên trong có những cái sự nguyền rủa, có những cái sự mắng nhiếc cha mẹ mà chúng ta không biết được. Vì thế rất có thể là nhìn vào phía ngoài thì có nhiều người giữ được 10 điều răn của Chúa theo cái hình thức. Nhưng về tinh thần của 10 điều răn đó thì chắc chắn là không ai có thể giữ một cách trọn vẹn. Một trong những người mà chúng ta biết rằng không phải chỉ tìm cách giữ cái hình thức bên ngoài các điều răn của Chúa, mà còn tìm cách để giữ ngay cả tinh thần của các điều răn của Chúa, nghĩa là trong tấm lòng cũng không muốn vi phạm các điều răn của Chúa, đó là ông Gióp. Lời tự làm chứng về mình của ông Gióp đã nói rằng không phải ông chỉ giữ không phạm tội tà dâm, không phạm tội ngoại tình, mà ngay cả ông cũng giữ cho mắt của ông không nhìn một người nữ đồng trinh để ông không phạm tội. Và như vậy chúng ta thấy có mắt nhìn dẫn đến cái tư tưởng tội lỗi, và ông Gióp đã biết giữ mình đến nỗi ông ngăn ngừa tất cả những cái cơ hội, những cái phương tiện có thể dẫn ông đến cái sự phạm tội. Và từ nhiều ngàn năm trước, từ khi trước khi có dân Israel, đã có người biết vân giữ luật pháp của Chúa về cái phần tinh thần như vậy. Đức Chúa Trời đã tuyên bố trước mặt Satan cũng như trước mặt các thiên sứ rằng Gióp là một người trọn vẹn, là một tôi tớ ngay lành trọn vẹn của Ngài. Vì thế cái vấn đề chúng ta vân giữ các điều răn của Chúa không phải chỉ kể về cái phần hình thức ở bên ngoài, mà phải kể từ ở bên trong tấm lòng của chúng ta. Trong lòng của chúng ta cũng không vi phạm các điều răn của Ngài. Nhưng mà ít nhiều gì cũng sẽ có lúc mà chúng ta vi phạm các điều răn của Chúa. Và chính vì thế cái giao ước đầu tiên, cái giao ước cũ đó đối với cả nhân loại đó, không ai có thể giữ trọn vẹn. Cho nên Chúa đã ban ra cái giao ước thứ nhì. Giao ước thứ nhì vẫn giữ nguyên cái nền tảng là loài người chúng ta phải vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Ngài, và nếu vi phạm thì vẫn bị luật pháp hình phạt. Nhưng mà giao ước thứ nhì, hay còn gọi là tân ước, còn gọi là giao ước mới đó, lại thêm một cái điều khoản mới cho chúng ta. Cái điều khoản mới đó là nếu chúng ta có lỡ vi phạm điều răn của Chúa, thì Đức Chúa Giêsu Christ là con một của Đức Chúa Trời sẽ gánh thay cái hình phạt của tội lỗi cho chúng ta, gánh thay hình phạt của cái sự vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Có nghĩa là khi chúng ta vi phạm điều răn của Chúa, thì Đức Chúa Giêsu Christ gánh lấy cái án phạt do luật pháp quy định. Và trong cái giao ước mới đó còn thêm một cái chi tiết nữa là nếu chúng ta tin nhận cái sự chịu thay hình phạt của tội lỗi của Đức Chúa Giêsu Christ, thì tội lỗi chúng ta được tha. Và sau khi tội lỗi chúng ta được tha thì Đức Chúa Trời sẽ khiến cho chúng ta được tái sinh, tức là được dựng nên mới giống như Đức Chúa Giêsu Christ, mà Thánh Kinh gọi là được dựng nên mới ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, và được ngôi ba của Thiên Chúa, tức là Đức Thánh Linh, ban cho chúng ta năng lực của Thiên Chúa, tức là Thánh Linh, để chúng ta có được chính năng lực của Thiên Chúa mà chúng ta sống được một nếp sống giữ trọn vẹn 10 điều răn của Ngài. Vì thế mà chúng ta thấy cái tiêu chuẩn mà Chúa phán dạy cho chúng ta, đó là chúng ta phải trở nên trọn vẹn như Cha của chúng ta trên trời là trọn vẹn, là cái điều có thể làm được nếu chúng ta có đức tin nơi Chúa, nếu chúng ta vâng phục tất cả những lời phán dạy của Ngài và chúng ta bằng lòng để cho Ngài hành động ở trong chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng, giao ước cũ là lời hứa của Chúa về cái sự ban phước cho chúng ta nếu chúng ta vâng giữ được các điều răn của Ngài. Nhưng mà giao ước mới thì lại thêm cho chúng ta một điều nữa là dầu cho chúng ta có sơ sót, có khiếm khuyết, có không thể giữ được các điều răn của Chúa thì Ngài cũng sẽ tha thứ cho chúng ta bằng cách Thiên Chúa Ngôi Con là Đức Chúa Giêsu Christ gánh lấy cái hình phạt của luật pháp, và rồi Thiên Chúa Ngôi Thánh Linh, Ngôi Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta cái năng lực của chính Thiên Chúa để mà chúng ta có thể vâng giữ được các điều răn của Ngài. Như vậy, cái giao ước mới là Tân Ước thay thế cho cái giao ước cũ, nhưng mà vẫn đặt trên cái nền tảng là bảo tồn điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Giao ước mới không có nghĩa là hủy đi điều răn và luật pháp của Chúa, mà giao ước mới chỉ ban cho chúng ta cái phương tiện để mà chúng ta có thể giữ trọn được 10 điều răn của Thiên Chúa và ban cho chúng ta cái cơ hội làm lại cuộc đời sau khi chúng ta đã vi phạm vào điều răn của Chúa và đã mang tội chết. Đành rằng giao ước mới thay thế cho giao ước cũ, nhưng mà không có nghĩa giao ước mới thay thế các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời. Bởi vì như đã nói nãy giờ, điều răn là thánh ý của Chúa, luật pháp là hình phạt dành cho những ai vi phạm điều răn của Ngài, giao ước là lời hứa của Ngài ban phước cho những ai có thể giữ được trọn vẹn các điều răn của Ngài, và giao ước mới lại thêm cái điều khoản, đó là nếu chúng ta không thể nào giữ được trọn vẹn 10 điều răn của Chúa và chúng ta bị lên án bởi luật pháp, thì Đức Chúa Giêsu Christ sẽ gánh thay cái hình phạt của luật pháp cho chúng ta và ban cho chúng ta cái cơ hội được đổi mới, được dựng nên mới ở trong Ngài, để chúng ta trở nên giống như Ngài và chúng ta có năng lực của chính Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể giữ được các điều răn của Đức Chúa Trời. Như vậy rõ ràng, giao ước mới không bao giờ hủy bỏ luật pháp và các điều răn của Thiên Chúa. Mà rõ ràng Roma đoạn 3 câu 31 đã dạy cho chúng ta biết rằng là chúng ta không thể nào bỏ đi luật pháp của Thiên Chúa, mà chúng ta phải làm cho vững bền luật pháp đó. Tức là chúng ta phải vâng giữ các điều răn, và nếu chúng ta không vâng giữ các điều răn, thì chính Đức Chúa Giêsu Christ là đấng phải gánh thay hình phạt cho chúng ta. Và nói về điều răn luật pháp của Thiên Chúa thì những cái hình thức, những cái nghi lễ bên ngoài đối với Ngài không có quan trọng. Cái sự quan trọng là cái tấm lòng của chúng ta muốn vâng giữ các điều răn của Ngài. Tấm lòng của chúng ta tôn kính luật pháp của Ngài. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 19 chép, chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì. Sự quan hệ là giữ các điều răn của Thiên Chúa. Và đây là một lời ở trong Tân Ước, một lời được chép ở trong Giao Ước mới, một lời do chính sứ đồ Phao-lô chép. Nhưng mà ngày nay vẫn có nhiều người tuyên bố rằng Phao-lô dạy rằng là Giao Ước mới đã dẹp bỏ đi điều răn và luật pháp của Chúa. Lời tuyên bố đó của họ là một sự giả dối, bẻ cong đi lời của Chúa. Phao-lô chỉ nói cái hình thức làm theo luật pháp, cái hình thức làm theo điều răn nó không quan trọng. Nhưng mà cái sự quan trọng là cái sự chúng ta trong lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Và sứ đồ Giăng cũng dạy cho chúng ta biết rằng một người thật lòng yêu kính Chúa là một người vâng giữ các điều răn của Ngài. Giăng nhất đoạn 5 câu 2 đến câu 3. Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. Vì này là sự yêu Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. Các điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Dựa theo Khải Huyền thì chúng ta cũng biết rằng ngay cả sau khi hội thánh của Chúa được cất ra khỏi thế gian, tức là sau khi Chúa đem chúng ta ra khỏi thế gian, thì sẽ có nhiều người tin Chúa ở trong thời của 7 năm đại nạn. Và chính những người tin Chúa trong thời của 7 năm đại nạn cũng phải vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, cùng với cái đức tin, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ. Thái Huyền đoạn 12, câu 17 chép: Con rồng nổi giận với người đàn bà và đi gây chiến với những kẻ còn lại thuộc dòng dõi người là những kẻ vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Giêsu Christ. Nó đứng trên bãi cát biển. Con rồng ở đây là tiêu biểu cho hình ảnh của Satan. Thật sự khi nói đến con rồng tức là nói đến Satan. Satan nổi giận với người đàn bà, và người đàn bà ở đây là tiêu biểu cho dân tộc Israel. Chúa đã đem dân tộc Israel lánh nạn Antichrist ở trong đồng vắng. Và bây giờ Antichrist đã không có thể nào làm gì được dân tộc Israel. Trong 3 năm rưỡi cuối cùng của 7 năm đại nạn, dân Israel được Chúa bảo vệ một cách siêu nhiên ở trong đồng vắng. Cho nên con rồng nó tức giận và nó đi gây chiến với những người còn lại thuộc dòng dõi của Israel là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Lúc bấy giờ dân Israel vẫn chưa tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của họ một cách tập thể. Nhưng mà cả dân tộc Israel được Đức Chúa Trời đem vào trong đồng vắng để mà tránh nạn của Antichrist. Trong khi đó những người Israel tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ, đặc biệt là có 144.000 người được Ngài đóng dấu và bảo vệ đi khắp thế gian để giảng tin lành, thì con rồng tìm cách để tấn công những người đó. Và Khải Huyền đoạn 14 câu 12 chép: Đây là sự nhẫn nại của các thánh đồ là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giêsu. Và như vậy chúng ta thấy rõ ràng, ngay cả sau khi hội thánh ra khỏi thế gian rồi, thì những người còn lại trong thế gian mà tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tin nhận cái giao ước mới của Ngài, vẫn là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có đức tin trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ. Và Khải Huyền cũng cho chúng ta biết rằng ở trong kỳ tận thế đó, khi mà cơn đoán phạt của Chúa giáng xuống trên toàn thế gian, thì cái rương giao ước là cái rương chứa đựng 2 bảng đá ghi chép 10 điều răn do 9 ngón tay của Thiên Chúa ghi chép ở trên đó sẽ hiện ra ở trên trời. Và điều đó giúp cho chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa sẽ dùng cái ý nghĩa của 10 điều răn được chép trên 2 cái bảng đá đó làm cái nền tảng để phán xét thế gian. Và như vậy tất cả những ai làm nghịch lại các điều răn do chính Ngài đã ghi trên 2 bảng đá ấy sẽ bị phán xét theo luật pháp của Ngài. Khải Huyền đoạn 11 câu 19 cho chúng ta biết như vậy: Rồi đền thờ của Đức Chúa Trời mở ra ở trên trời, rương giao ước trong đền thờ của Ngài được thấy, có những chớp nhoáng, những âm thanh và những sấm vang, cùng động đất và mưa đá lớn. Thế mà ngày hôm nay hầu hết các giáo hội mang danh Chúa đều có cái giáo lý dạy như thế này, đó là con dân của Chúa thời hội thánh không cần vâng giữ 10 điều răn của Chúa, hoặc là chỉ cần giữ 9 điều mà không cần giữ điều thứ tư là điều răn về sự giữ ngày Sa-bát. Chúng ta có thể thẳng thắn, mạnh dạn để nói rằng giáo lý đó là tà giáo, bởi vì không một chỗ nào ở trong Thánh Kinh dạy như vậy. Tất cả những con dân Chúa nào không giữ ngày Sa-bát đều là những người đang vi phạm luật pháp của Chúa. Mà hễ phạm một điều răn thì cũng sẽ bị kể như là đã phạm tất cả các điều răn. Và đó là lời của Chúa ở trong Tân Ước, sách Gia-cơ đoạn 2 câu 10. Vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Và chúng ta cũng được biết rằng ngay trong thời Tân Ước là thời đại của Hội Thánh, thời đại của chúng ta đây, chỉ cần chúng ta tay vị người khác là chúng ta lập tức bị luật pháp của Chúa lên án rồi, chứ đừng nói là chúng ta vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết tay vị người khác nó không nằm ở trong 10 điều răn của Chúa, mà nó ra từ 10 điều răn của Chúa. Nhưng mà Gia-cơ đoạn 2 câu 1 và câu 9 chép như thế này: Hỡi anh em đã tin đến Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa vinh quang chúng ta, thì chớ có tay vị người nào. Nhưng nếu anh em tay vị người ta thì phạm tội, luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm phép. Nếu theo lời của một số các giáo sư giả ngày hôm nay, cho rằng ngày hôm nay luật pháp của Chúa không cần phải vâng giữ nữa, thì tại sao có cái sự kiện luật pháp định tội một người nếu người đó cai vị người khác? Nếu không còn luật pháp, nếu con dân Chúa không phải vâng theo luật pháp, thì tại sao luật pháp sẽ định tội chúng ta nếu chúng ta cai vị người khác? Chỉ cần cai vị người khác là đã bị luật pháp định tội, huống hồ chi chúng ta vi phạm một trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Điển hình là điều răn thứ 4. Vì thế chắc chắn những ai vi phạm điều răn thứ 4 cũng sẽ bị luật pháp định tội. Và bây giờ chúng ta nói đến ân điển. Ân điển của Chúa là tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta, trong đó ân điển cứu rỗi là lớn hơn hết. Mỗi một sự ban cho của Chúa là một ân điển. Và cái sự ban cho lớn hơn hết là cái sự cứu rỗi chúng ta. Trước khi chúng ta phạm tội, thì cái ân điển lớn hơn hết là cái ân điển sáng tạo chúng ta. Ngài dựng nên chúng ta, Ngài ban cho chúng ta sự sống và Ngài ban cho chúng ta cái cơ hội được có mặt ở trong cuộc đời này. Nhưng mà sau khi chúng ta phạm tội, thì cái ân điển lớn hơn hết chính là cái ân điển cứu chuộc chúng ta. Nếu không có ân điển cứu rỗi thì mỗi một người được sinh ra trong thế gian này đều phải bị hư mất đời đời. Chúng ta biết khi chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này thì chúng ta là vô tội. Và nếu vì một lý do nào đó mà chúng ta chết trong cái thời điểm mà chúng ta vô tội như vậy thì chúng ta không bị hư mất. Vì chính Đức Chúa Giêsu đã phán rằng nước của Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ. Có nghĩa rằng con trẻ thì không có tội. Nhưng mà trong con trẻ hay là trong mỗi một người chúng ta thì có cái mầm của tội lỗi. Khi chúng ta nhìn thấy một đứa bé, chúng ta nói rằng đứa bé này không có bị bệnh cùi chẳng hạn, là bởi vì cái bệnh cùi chưa phát hiện trên cái thân thể của nó. Nhưng mà trong cơ thể của nó đã có vi trùng cùi đã nằm sẵn trong đó, đến đúng thời điểm thì bệnh cùi sẽ phát ra. Tương tự như vậy, dầu chúng ta lúc còn thơ ấu chưa có ý thức về tội lỗi và cũng chưa làm ra tội lỗi, Ngài vẫn kể chúng ta là vô tội. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu trưởng thành, bắt đầu có ý thức, bắt đầu có thể quyết định để chọn vâng phục Chúa hay không vâng phục Chúa, thì cái bản tánh tội nằm sẵn ở trong chúng ta, di truyền cho chúng ta từ thời Adam cho đến ngày hôm nay và cho đến cuối của 1000 năm bình an. Nghĩa là di truyền trong dòng giống loài người cho đến cuối của 1000 năm bình an. Thì cái bản tính tội đó, nó khiến cho chúng ta không thể nào vâng phục các điều răn của Đức Chúa Trời. Dầu cho chúng ta có muốn vâng phục đi chăng nữa, nhưng mà cái bản tính tội đó nó làm cho chúng ta không thể vâng phục được. Và chúng ta cứ làm ra những cái điều sai nghịch lại với điều răn của Chúa, cho đến khi chúng ta kêu cầu Chúa, xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi cái bản tính tội đó. Tức là chúng ta tin nhận Đức Chúa Trời, tin nhận sự cứu rỗi của Ngài qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì lúc bấy giờ Ngài mới dựng chúng ta trở nên mới. Nói cách khác, nói theo Thánh Kinh là Ngài tái sinh chúng ta, hay là chúng ta được sinh ra từ trên cao. Chúng ta được sinh ra bởi Đức Thánh Linh. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới trở thành tạo vật mới, và chúng ta mới có cái năng lực để có thể sống trọn vẹn theo thánh ý của Ngài, vừa muốn vừa làm theo ý muốn của Ngài. Và đó là cái ân điển cứu rỗi. Ân điển cứu rỗi của Chúa ban cho chúng ta một cái phương cách công chính để chúng ta thoát khỏi cái hậu quả và cái án phạt của tội lỗi, để cho chúng ta được dựng nên mới, được ban cho năng lực của chính Ngài là Thánh Linh của Ngài, để chúng ta có thể sống theo điều răn và luật pháp của Ngài. Khi chúng ta tin nhận ân điển cứu rỗi của Chúa thì Ngài lập tức tha tội cho chúng ta, bởi vì cái hình phạt về tội lỗi của chúng ta đã được Đức Chúa Giêsu Christ gánh thay cho chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta được làm cho sạch tội. Như buổi sáng hôm nay chúng ta học đến Khải Huyền đoạn 1 câu 6 đã nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã dùng máu của Ngài để rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Và Ngài tái tạo chúng ta, tức là Ngài dựng chúng ta trở lại thành một người mới, ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài để chúng ta có thể sống theo ý muốn thánh khiết của Ngài và trở nên trọn vẹn như chính Ngài. và chính Đức Thánh Linh sẽ ghi chép luật pháp của Ngài vào trong lương tâm của chúng ta để luật pháp của Đức Chúa Trời trở thành cái bản tính của chúng ta. Trước khi được cứu rỗi thì tội lỗi, tức là cái sự chống nghịch luật pháp của Chúa, nó là bản tính của chúng ta. Nhưng mà sau khi được cứu rỗi thì cái sự yêu mến vâng phục luật pháp của Chúa lại thành cái bản tính của chúng ta, và chúng ta sẽ tự nhiên làm theo luật pháp của Ngài. Jeremy đoạn 31 câu 3 nói về giao ước mới như thế này: Ta sẽ đặt luật pháp ta bên trong chúng nó và chép vào lòng, ta sẽ làm Thiên Chúa chúng nó sẽ làm dân ta. Và đã được nhắc lại trong Hebrew đoạn 10 câu 15 đến câu 16. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy, vì đã phán rằng: Chúa phán, này là giao ước ta lập với chúng nó, sau những ngày đó ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn. Và chúng ta cần phải hiểu như thế này: ân điển cứu rỗi của Chúa ban cho chúng ta không phải để chúng ta được cứu ra khỏi hình phạt của tội lỗi rồi tha hồ tiếp tục vi phạm luật pháp của Thiên Chúa. Chúng ta được cứu ra khỏi hình phạt của tội lỗi là nhờ chúng ta tin vào ân điển cứu rỗi của Ngài. Nhưng mà sau khi được cứu mà chúng ta vẫn tiếp tục sống trong tội thì chúng ta sẽ bị hư mất trở lại và không còn cơ hội được cứu. Chúng ta sẽ bị hư mất đời đời và hình phạt dành cho chúng ta sẽ nặng nề hơn hình phạt dành cho những kẻ chưa bao giờ tin nhận ân điển cứu rỗi của Thiên Chúa. Và tôi muốn đọc lại Hebrew đoạn 6 câu 4 đến câu 6. Hebrew đoạn 10 câu 6 đến câu 29. Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 20 đến câu 22 là những câu thánh kinh rất là rõ ràng nói đến cái số phận của những người đã biết Chúa, đã tin nhận sự cứu rỗi của Chúa mà vẫn còn cố tình sống ở trong tội lỗi. Hebrew đoạn 6 câu 4 đến câu 6. Vì chân những kẻ đã được soi sáng một lần đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Thánh Linh, lời lành của Thiên Chúa và năng lực của đời sau, nếu lại vấp ngã thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Hebrew đoạn 10 câu 26 đến câu 29. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng thì chết đi không thương xót. Huống chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, coi máu của giao ước, tức là máu mà mình nhờ nên thánh là ô uế, lại khinh lờn đấng thần linh của ân điển, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 20 đến câu 22. Vả chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và đấng giải cứu chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình. Thế thì, thà rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng, chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn. Ngày nay chúng ta là những người đã được cứu ra khỏi hình phạt của tội lỗi, và được cứu ra khỏi sự hư mất đời đời. Là nhờ chúng ta tin nhận ân điển cứu rỗi của Thiên Chúa, thì chúng ta hãy sốt sắng nhờ cậy Thánh Linh của Ngài, làm theo luật pháp mà Ngài đã ghi chép ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta không thể nào cậy vào việc làm theo luật pháp để được cứu, vì chúng ta vẫn sẽ có lúc thiếu sót và sai phạm. Vì thế chúng ta phải cậy vào ân điển cứu rỗi của Chúa. Nhưng chúng ta không thể nào cậy vào ân điển cứu rỗi của Chúa để tiếp tục vui thú sống ở trong tội lỗi, không vâng theo luật pháp của Ngài. Chắc chắn rằng từ nay cho đến ngày chúng ta ra khỏi cuộc đời này, dầu rằng chúng ta qua đời hay là Chúa đến và Chúa đem chúng ta ra khỏi thế gian này, thì vẫn còn có lúc chúng ta vấp phạm, vẫn còn có lúc chúng ta sẽ phạm vào trong các điều răn của Chúa. Những cái sự vấp phạm đó là cái điều mà chúng ta có thể ăn năn và xưng nhận với Chúa, rồi Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cố tình quay về vui thú, sống ở trong tội, cố tình hết ngày này qua ngày khác, hết lần này đến lần khác, vi phạm các điều răn của Chúa, thì chúng ta sẽ bị hư mất đời đời. Nói tóm lại, ân điển của Chúa giúp cho chúng ta làm trọn luật pháp của Ngài. Ân điển của Chúa giúp cho chúng ta giữ được các điều răn của Ngài. Ân điển của Chúa giúp cho chúng ta hưởng được giao ước của Ngài. Một người thật lòng tin nhận ân điển cứu rỗi của Chúa là người được cứu và người đã thật sự được cứu thì không thể nào tiếp tục không vâng theo điều răn luật pháp của Chúa. Người đó sẽ tìm hiểu và hết lòng sống theo điều răn luật pháp của Chúa, tức là tìm hiểu và sống theo lời của Chúa là Thánh Kinh. Điều đó chứng minh người đó là một người đã thật sự được cứu. Trái lại, người nào xưng rằng mình đã tin nhận Chúa và đã được cứu, nhưng mà vẫn ưa thích tội lỗi, vẫn cố tình vi phạm điều răn luật pháp của Chúa, tìm cách bào chữa cho cái sự vi phạm điều răn luật pháp của Chúa, thì người ấy là kẻ nói dối. Giăng nhất đoạn 2 câu 3 câu 6 nói về những người như vậy. Này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ các điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng yêu Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến ở trong thế gian này và đã hoàn toàn làm trọn điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những kẻ thuộc về Ngài, những kẻ tin nhận Ngài, những kẻ ở trong Ngài thì chúng ta cũng phải sống một đời sống giữ trọn vẹn điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời. Và nguyện Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta hiểu rõ về điều răn, luật pháp, giao ước và ân điển của Thiên Chúa.